Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình Phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội nhân dịp kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới năm 2022. Bài chia sẻ có tiêu đề Chị Dâu Thứ Hai Tu Luyện Đại Pháp, Cả Nhà Hòa Thuận và Thụ Ích. Bài viết của Liên Thanh, đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Sơn Đông, Trung Quốc Đại Lục. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào cuối năm 1998. Năm nay tôi 63 tuổi. Tu luyện hơn 20 năm, tôi từ một bệnh nhân trẻ tuổi vốn mắc bệnh lâu năm, phải chống chọi với bệnh tật hành hạ suốt ngày, trở thành một người thân tâm khỏe mạnh, vui vẻ và hạnh phúc nhất trên thế gian. Nhân đây, tôi chia sẻ với mọi người sự siêu thường và mỹ hảo của Đại Pháp mà tôi đích thân kiến chứng. 1. Từ một bệnh nhân thâm niên đến thân thể nhẹ nhàng hết bệnh. Trước khi tu luyện, tôi từng mắc nhiều loại bệnh. Khi sinh con, tôi bị cảm lạnh trong tháng ở cữ, khiến toàn thân đau đớn không chút sức lực. Đặc biệt là sợ lạnh, quanh năm cảm mạo không dứt, hay nôn mửa, mất ngủ trầm trọng và còn mắc bệnh phụ khoa nặng. Tôi đã uống đủ loại thuốc bắc, châm cứu, cạo gió và nhiều bài thuốc khác nhau. Tiền lương của cả hai vợ chồng không đủ để tôi uống thuốc. Tôi thường phải mượn tiền đi khám bệnh, đến khi nhận lương thì trả nợ. Bác sĩ nói tôi là bệnh nhân trẻ tuổi thâm niên của bệnh viện. Khi kết thúc thời gian nghỉ sinh, tôi vẫn rất yếu và không đi làm nổi. Chồng tôi thường xuyên phải chở tôi đến gặp hiệu trưởng trường trung học cơ sở của thị trấn, nơi tôi dạy học để xin phép nghỉ ốm. Mỗi lần tôi chỉ có thể xin nghỉ nhiều nhất một tuần. Về sau, do trường thiếu giáo viên, tôi phải cố gắng gượng đến trường. Lúc về nhà nấu cơm, tôi phải dùng cả hai tay mới điều khiển nổi cái sạn xào rau, khi ăn còn không đủ sức gắp thức ăn. Ban ngày tôi phải đi làm, buổi tối xắc thuốc, chăm sóc con. Cuộc sống thật khổ sở không sao nói hết được. Trong tâm tôi nghĩ, khi nào thì tình trạng này mới kết thúc đây? Có bệnh thì vái tứ phương. Tôi đã học mấy môn khí công nhưng không có tác dụng, khiến tôi hoàn toàn mất đi tín tâm. Vào năm 1997, hàng xóm của tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công và đã nhiều lần giới thiệu Đại Pháp cho tôi. Tôi không tin, cũng không muốn học. Cô ấy thấy tôi khổ sở cả ngày nên không nề hà phiền phức khuyên tôi. Đây là công pháp thực sự khác biệt với các môn khí công khác. Chị thấy đấy, tôi bị viêm khớp vai thể đông cứng, thoái hóa đốt sống cổ nặng vậy, mà giờ đều đã khỏi. Chị mau thử nhé. Thế là do ngại từ chối, tôi đã học Pháp Luân Công với chị hàng xóm. Bước vào học mới biết, đây không phải là khí công thông thường, mà là tu luyện Phật Pháp. Người tu luyện nhất định phải chiều theo tiêu chuẩn chân thiện nhẫn để yêu cầu bản thân, ở đâu cũng đều làm người tốt. Chỉ luyện động tác, không tu tâm tính, thì không thể coi là người luyện công, bệnh cũng chẳng khỏi. Thông qua đọc sách Chuyển Pháp Luân, tôi minh bạch ý nghĩa chân chính của nhân sinh là phản bổn quy chân, cũng minh bạch vì sao mình lại mắc bệnh khi còn trẻ như vậy. Lúc này tôi hối hận, sao không nghe mọi người khuyên để học Đại Pháp sớm hơn. Từ đó về sau, tôi không oán trời trách đất nữa, chỉ chiều theo Đại Pháp tu luyện. Chưa đầy 2 tháng, tôi đã khỏi bệnh, thực sự thể hội được thế nào là một thân thể nhẹ nhàng không bệnh. Trước đây, tôi vốn phải dùng 2 tay để cầm một cái sạn nhỏ. Giờ đây, tôi có thể 2 tay múc 2 thùng nước lớn, 2 tay xách 2 thùng than lớn cùng một lúc. Tôi vốn bị cảm lạnh 300 ngày một năm. Đặc biệt là mỗi khi tôi gội đầu liền cảm lạnh, nên trước mỗi lần gội, tôi phải uống 2 viên thuốc hạ sốt, nhức đầu, gan mao tông. Chỉ cần ngâm tóc trong nước là nước mũi tôi bắt đầu chảy ròng ròng. Hồi đó tôi sợ nhất là gội đầu. khi bị cảm lạnh, toàn thân tôi đau nhức và chuyện này xảy ra mỗi tuần. Sau khi tu luyện, tôi có thể gội đầu bằng nước lạnh, kể cả trong mùa đông gió rét. Sau khi gội đầu, tôi có thể đi ra ngoài. Dù tóc tôi đông cứng lại, nhưng tôi vẫn không bị cảm lạnh. Tôi vốn bị mất ngủ trầm trọng, dùng thuốc diazepam rất lâu vẫn không thể ngủ được. Cuối cùng phải dùng thuốc an thần Wintermine rất có hại cho não, nhưng cũng chỉ có thể ngủ mơ màng trong 2 giờ đồng hồ sau 2 giờ sáng mỗi ngày. Tôi đứng không vững và cảm giác toàn thân suy sụp. Sau khi tu luyện, buổi tối cho dù là mấy giờ, hễ nằm xuống tôi liền ngủ, không còn bị chứng mất ngủ hành hạ nữa. Hơn 20 năm qua, mỗi tối tôi chỉ ngủ 3 hoặc 4 tiếng đồng hồ là đủ, nhưng ban ngày, tinh lực vẫn tràn đầy. Ở đây, tôi muốn nói một chút về quá trình nghiệp bệnh của bản thân, về thể hội được sư phụ tịnh hóa thân thể và lấy đi gốc bệnh, căn bản không phải do bản thân luyện động tác mà khỏi được. Trước tiên, tôi nói một chút về việc toàn bộ cơ thể đau đớn này đã khỏi bệnh như thế nào. Vừa luyện công chưa được mấy hôm, buổi tối ngủ cảm thấy từ đầu đến chân đều đau, còn đau nghiêm trọng hơn so với lúc chưa luyện công. Chở người cũng khó khăn, nhưng sau khi thức dậy thì khỏe, ban ngày đi làm vui vẻ sôi nổi, buổi tối lại bắt đầu đau. Thông qua học pháp, tôi biết rằng sư phụ đang điều chỉnh thân thể cho tôi, là đại hảo sự, cho nên tôi không hề sợ hãi chút nào. Sau một đoạn thời gian thì tôi hoàn toàn khỏe mạnh. Khi mới bắt đầu luyện công, tôi thường bị tiêu chảy, từ trong pháp. Tôi biết sư phụ đang tịnh hóa những thứ dơ bẩn cho tôi. Trước khi tu luyện, tôi mắc bệnh phụ khoa rất nặng, cũng đã từng dùng qua nhiều phương pháp trị liệu nhưng đều không khỏi. Sau khi tu luyện, một lần tôi bị kinh nguyệt kéo dài hơn nửa tháng mới hết, mỗi ngày đều có rất nhiều. Khi đó người nhà đều vô cùng lo sợ, bảo tôi đến bệnh viện khám xem sao. Tôi nói không sao, không cần khám, sẽ ổn thôi. Kết quả là sau lần kinh nguyệt đó, bệnh phụ khoa của tôi đã khỏi hoàn toàn. Vấn đề đau dạ dày cũng xảy ra vào một đêm sau khi tôi bắt đầu luyện công không lâu. Tôi đau liên tiếp trong 2 giờ đồng hồ thì hết đau. Từ quá trình hồi phục của cơ thể, tôi đã chứng kiến đầy đủ sự siêu thường của Đại Pháp. 2. Bất cứ lúc nào, em cũng sẽ gọi chị ấy là chị dâu hai. Trước tu luyện, vì sức khỏe tôi không tốt, đa số việc nhà đều là chồng tôi làm, kể cả nhồi bột làm bánh bao. Về nhà bố mẹ đẻ hoặc bố mẹ chồng, tôi càng không thể tham gia vào việc nhà. Nhưng sau khi tu luyện, mỗi khi về thăm gia đình hai bên, vừa vào cửa là tôi bắt đầu làm việc, ăn cơm xong, hầu như bát đũa của khoảng hơn chục người đều do một mình tôi rửa. Đặc biệt là mùa đông, vì lúc đó trong nhà không có máy nước nóng để rửa bát, các chị em đều không chịu được nước lạnh cóng. Mỗi lần như vậy, tôi dọn rửa bát đũa của hai bàn ăn 15-16 người trong hơn một giờ đồng hồ. Ngày 16 tháng 12 âm lịch năm 1999, mẹ chồng tôi qua đời, vợ chồng anh cả bị cảm, em dâu sắp sinh nên không về. Một mình tôi nấu ăn cho cả gia đình và nhân viên phục vụ tang lễ. Lúc đó ở quê chưa có bán bánh bao nên tôi tự làm bột để hấp bánh. Trong khi bận rộn với các món ăn, tôi còn phải tranh thủ thời gian làm món trứng chiên gừng cho hai em dâu bị khản giọng, không nói được do buồn khóc quá nhiều, cộng thêm cảm lạnh. Trong 3 ngày, tôi làm việc gần như không nghỉ, nhưng tôi không cảm thấy mệt mỏi. Sau khi về nhà, gia đình 3 người của chúng tôi thay quần áo từ trong ngoài và mang ra vòi nước bên ngoài để giặt. Tôi nhớ rõ rằng nhiệt độ thấp nhất ngày hôm đó là âm 13 độ. Lúc đó con trai khuyên tôi không nên giặt vào ngày lạnh giá như vậy. Tôi nói, không sao, mẹ không sợ. Con trai nói, vậy con giúp mẹ giặt nhé. Kết quả là con trai vừa đưa tay vào nước liền rụt tay lại ngay lập tức. Tôi bảo con trai quay vào nhà và đừng lo, tự tôi giặt được. Một giáo viên dạy toán nhìn thấy tôi giặt đồ nói, cô giáo A này, tôi thật phục chị đấy. Khi tôi bị bắt giam phi pháp ở trại lao động cải tạo, có người xúi giục chồng tôi ly hôn. Khi đó vợ chồng anh chị cả không đồng ý. Còn vợ chồng chú Tư nói, anh hai, cho dù anh chị ra sao, bất cứ lúc nào em cũng sẽ gọi chị ấy là chị dâu hai. Sau khi tôi về nhà, em dâu thứ Tư, tức thím Tư, nói với tôi rằng, chị dâu, chị không biết trong lòng em lo lắng biết bao, cả ngày chỉ mong chị mau trở về. Em biết là anh hai không phải người như vậy, nhưng thời gian lâu quá, không thể đảm bảo anh ấy không bị cám dỗ. Sau khi tôi ra tù về nhà mới biết rằng chú Tư đang làm việc thì bị một phiến đá đâm vào người, khiến chú bị liệt phía dưới cột sống thắt lưng. Lúc đó nhà chú thím ấy trồng trọt 17 mẫu, một mình thím Tư canh tác rất mệt. Khi tôi trở về trường thì không được đứng lớp nữa. Mỗi tuần tôi tìm gặp hiệu trưởng để giảng chân tướng, yêu cầu được đi làm lại. Sau đó tôi đến giúp em dâu làm việc đồng áng. Tôi khuyên hiệu trưởng đừng tham gia bức hại đệ tử đại pháp. Ông ấy nói, vì mấy người các vị luyện pháp luân công đã mang lại rất nhiều rắc rối cho trường học. Tôi nói, hiệu trưởng, ông nói vậy không đúng. Đại pháp yêu cầu chúng tôi chiều theo tiêu chuẩn, chân thiện nhẫn làm người tốt. Sao có thể mang lại rắc rối cho trường học được? Ấy là do bức hại gây ra. Ông cũng là người bị bức hại trong đó đó. Rồi tôi giảng chân tướng cho ông ấy về vụ tự thiêu giả trên quảng trường Thiên An Môn và cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4. Cuối cùng tôi nói, nhìn một giáo viên ra sao, đầu tiên cần nhìn vào nhân phẩm, sau đó công việc. Ông nói xem mấy giáo viên luyện công chúng tôi là người thế nào. Ông ấy lập tức nói, công việc thì khỏi phải nói rồi. Bởi vì mấy người tu luyện chúng tôi, dù dạy lớp tốt nghiệp hay dạy lớp cơ bản, thành tích giảng dạy luôn đứng đầu trong các trường tương tự trong thành phố. Chưa kể là nhóm giảng dạy và nghiên cứu của chúng tôi là nhóm giảng dạy và nghiên cứu xuất sắc. Một trong những lý do quan trọng đó là hầu như ai trong chúng tôi cũng nhận khoán công việc vệ sinh của nhóm văn phòng và lần nào kiểm tra vệ sinh đều đạt điểm cao nhất. Tôi cũng nói với ông ấy rằng Đại Pháp yêu cầu chúng tôi phải hướng nội bất cứ khi nào gặp vấn đề, đồng thời không tranh giành lợi ích. Nếu ai cũng như các học viên chúng tôi, thì công việc hiệu trưởng của ông sẽ rất dễ dàng. Sau khi giảng xong chân tướng cho hiệu trưởng vào ngày thứ hai, tôi đến nhà chú Tư để giúp em dâu làm việc từ ngày thứ ba đến ngày chủ nhật. Tôi thường mua thịt, rau và dưa chuột tươi ngon mỗi ngày đem đến cánh đồng cho công nhân của em dâu. Họ đều rất cảm động. Lúc đó đang là mùa thu hoạch bận rộn. Thu hoạch đậu phộng, bẻ ngô, cắt thân cây ngô, tất cả đều dùng tay. Tôi là người làm nhanh nhất. Công nhân nói, chúng tôi nghĩ chắc chị không thể trụ lâu được. Vậy mà chị lại dẫn đầu. Tôi nói với họ rằng, mình vốn bị bệnh khắp thân, nhờ luyện công mới có được sức khỏe tốt như vậy. Buổi trưa chúng tôi về nhà thím Tư. Thím ấy mệt quá nói, bác hai, đừng vội nấu cơm, chúng ta nghỉ ngơi một chút rồi làm. Tôi nói, em nghỉ ngơi đi để chị nấu. Sau khi tôi nấu xong mới gọi thím ấy dậy ăn, chiều chúng tôi lại ra đồng làm việc. Tôi giúp thím Tư hết mùa thu, rồi quay về trường làm việc. Năm 2004, vì chú Tư là người tàn tật nên được cấp 10.000 nhân dân tệ để xây sửa nhà. Nhà của chú ấy khi đó là căn nhà lớn nhất trong thôn. Chú Năm lúc đó hơn 40 tuổi, chưa lập gia đình, đã tức giận, nói rằng khi bố mẹ còn sống, chú Tư đã nợ chú ấy tiền nuôi dưỡng bố mẹ, và nếu chú Tư không đưa 10.000 nhân dân tệ ấy cho chú Năm, thì chú Năm sẽ giết cả nhà chú Tư. Thực sự cứ 3 ngày một lần chú Năm lại cầm rìu đến nhà chú Tư để đòi tiền. Hai vợ chồng chú Tư suốt ngày nơm nớp lo sợ. Sau khi trình báo với đồn cảnh sát, chú Năm bị giam giữ vài ngày, nhưng vì chưa thực sự giết người nên chú ấy đã được thả về. Chú Năm được thả về, vẫn đến nhà anh mình gây rối. Thím Tư phải dẫn con trai đến nhà tôi ở tạm để đi học. Một thời gian sau, thím ấy cũng không dám về nhà, nói rằng sợ đến đau tim. Chú Tư bảo vợ hãy rời nhà và tránh đi, nói rằng dù sao bản thân cũng bị liệt, ai muốn giết thì cứ giết. Kết quả là chú Năm cũng không đến quấy phá nữa, nhưng không cho bất cứ ai đến nhà chú Tư. Bác cả mang thức ăn đến cho chú Tư bị chú Năm đánh phải nằm viện một tuần. Hàng xóm ai đem thức ăn đến cũng bị đánh khiến họ sợ đến nỗi không ai dám đến nữa. Trong thời gian này, tôi đã đem thức ăn 2 ngày 1 lần. Mỗi lần tôi đều làm bánh bao cho chú ấy, mang một ít món nấu chín trong ngày hôm đó, thêm nước vào nồi cơm điện và đặt lên giường gạch sưởi. Như vậy chú ấy có thể tự hấp ăn. Qua 2 ngày tôi lại đến, đồng thời cho thêm nước vào nồi cơm điện, giặt và phơi khô những chiếc tã mà chú ấy đã mặc mấy ngày. Chú Tư rất cảm động, mặc dù mong tôi đến, nhưng lại sợ tôi bị em trai chú làm phiền nên không cho đến. Tôi nghĩ mình là người luyện công, không thể nhìn chú ấy đói mà không quản. Bèn nói với chú ấy rằng, chị không sao, em đừng lo. Trước đó, tôi mua đồ đến nhà chú Năm, rồi giảng chân tướng cho chú ấy, nói với chú ấy về thiên lý thiện ác hữu báo, khuyên chú ấy đừng đối xử với anh trai và chị dâu của mình như vậy. Chú ấy nói, chị dâu này, em biết anh chị đều là người tốt. Tôi cũng bắt gặp mấy lần chú Năm cầm dìu đến nhà chú Tư. Nhưng khi nhìn thấy tôi ở đó thì chú ấy vội đưa dìu ra sau lưng, đi xung quanh một vòng, rồi rời đi. Tôi đã mang thức ăn cho chú Tư được hơn 1 tháng. Nhìn thấy tôi đến mà không sao, chị gái chú ấy cũng đến giúp giặt giũ cho đến khi em dâu về lại nhà. Nhưng cháu nhỏ vẫn ở nhà tôi đi học trong vòng hơn 1 năm sau. Trong thời gian đó, tôi thực sự rất bận rộn, vừa đi làm, vừa chăm sóc cháu nhỏ đi học. Cháu lại rất nghịch ngợm, thỉnh thoảng đánh nhau với bạn, tôi phải mua thứ gì đó rồi đưa cháu đến nhà bạn xin lỗi, còn phải chạy tới chạy lui nhà cháu ấy. Nếu tôi không tu luyện pháp luân công, thực sự sẽ không thể làm được như vậy. Tất cả là nhờ pháp luân đại pháp dạy tôi làm một người vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã. 3. Hiệu trưởng vào cửa liền gọi chị dâu. Đó là vị hiệu trưởng mà tôi đề cập ở trên. Khi tôi bắt đầu giảng chân tướng cho ông ấy không ngẩng đầu cũng không mở mắt, hoàn toàn chẳng quan tâm. Tôi không vì vậy mà động tâm hay nản lòng, vì tôi biết ông ấy bị những lời dối trá đầu độc mới như vậy. Khi bước vào phòng hiệu trưởng, thoạt nhìn có cảm giác sạch sẽ, nhưng nhìn kỹ hơn thì phát hiện có bụi bám mặt sau sofa và bàn ghế trong phòng. Tôi bèn tìm một tấm rẻ lau chùi sạch sẽ cho ông ấy. Tôi nghe nói ông ấy bị đau lưng, nên tôi đã mang cho ông ấy thiết bị điều trị đau lưng của chồng tôi và nhắc ông ấy phải thường xuyên phơi khô chăn ga gối đệm. Dần dần ông ấy không bài xích tôi nữa. Tôi nói với ông ấy rằng, trước đây tôi chẳng làm được việc gì, bệnh khắp thân. Sau khi tu luyện thì lập tức khỏe mạnh. Đối với những chân tướng này thì ông ấy tin. Nhưng ông ấy lại nói, cuốn sách nhỏ của các vị toàn nói dối về cuộc bức hại. Tôi bèn nói cho ông ấy nghe về hàng chục kiểu tra tấn cực hình mà bản thân tôi từng chịu đựng trong thời gian bị bắt giam phi pháp ở trại cải tạo lao động. Ông ấy rất sốc, không ngừng hỏi điều này, hỏi điều kia. Tôi nói, ông cũng biết tôi bị bức hại sắp chết mới được cho về nhà, tôi không nói dối ông đâu. Sau khi về nhà, thông qua học pháp luyện công mới mau chóng hồi phục khỏe mạnh. Chưa kể là sau khi về nhà chưa tới 2 tháng, tôi đã bắt đầu giúp em dâu làm việc. Mỗi tuần tôi đều đến giảng chân tướng cho ông ấy. Sau này khi tôi đến gặp, từ xa đã thấy ông ấy đứng bên cửa sổ mỉm cười với tôi. Cho đến tháng 10, công việc ở nhà cô em dâu đã xong, hiệu trưởng cũng đồng ý để tôi đi làm lại. Tôi và chồng làm cùng đơn vị, anh ấy là lãnh đạo cấp trung của trường. Anh ấy thường mời các thành viên trong ban lãnh đạo, những người cùng sống trong khu tập thể trường đến nhà tôi. Mỗi lần như vậy, tôi đều dọn cho họ một bàn đầy thức ăn. Họ vừa ăn vừa bàn bạc công việc. Hiệu trưởng vào cửa liền gọi lớn, chị dâu. Trong công việc thì gọi nhau theo chức vị, còn tại nhà thì chúng tôi thân thiết với nhau như chị em. Mỗi khi tôi đem cốc nước trắng của mình đến nâng cốc, tôi nói, chân thiện nhẫn hảo, rồi chúc phúc họ. Hiệu trưởng cũng đáp lại, chân thiện nhẫn hảo. Lúc đó tôi luôn cảm thấy cơ duyên chưa tới nên chưa khuyên ông ấy làm tam thoái. Sau mấy năm ông ấy nghỉ hưu. Một hôm đồng tu nói với tôi rằng, hai vợ chồng hiệu trưởng cũ của chị đều đã làm tam thoái bảo bình an. Tôi nghe xong, trong tâm vui mừng cho sự lựa chọn đúng đắn của họ. 4. Học sinh về nhà nói, mẹ ơi, mẹ cũng luyện Pháp Luân Công nhé. Trước khi tu luyện, tôi chỉ quan tâm đến các học sinh giỏi, còn đối với học sinh kém thì hay phê bình, chỉ mong các em không ảnh hưởng đến lớp là được. Sau khi tu luyện, tôi hiểu rằng đối với ai cũng phải tốt, phải đối xử bình đẳng với các học sinh, đâu đâu cũng phải quan tâm các em. Khi học sinh gặp vấn đề trong học tập, cho dù là em nào, tôi đều có thể nhẫn nại giảng giải hết lần này đến lần khác. Khi học sinh bị cảm, tôi mang thuốc cảm đến cho các em. Khi học sinh có khó khăn trong cuộc sống, tôi lấy quần áo của con mình cho các em. Khi học sinh đến kỳ nghỉ, không muốn đem chăn mền về nhà, để lại ký túc xá thì sợ chuột cắn, tôi bảo các em đưa đến nhà tôi. Đa số học sinh hai lớp đều mang chăn mền đến nhà tôi gửi, chất thành đống lớn. Khi các em nói, cô ơi phiền cô quá, tôi nói, không sao, chỉ cần thuận tiện cho các em là được rồi. Tôi thường dạy học sinh rằng, không chỉ học tốt tri thức, mà quan trọng hơn là học cách làm người. Vì vậy tôi lấy bản thân mình làm gương. Một lần nọ lên lớp, có một học sinh nằm trên bàn không ngẩng đầu lên. Tôi bèn bảo em ấy đứng lên trả lời câu hỏi và phạt em ấy đứng đó để em ấy tỉnh táo một chút. Giảng bài xong, khi tôi xuống bục giảng đi xem xét một vòng, một học sinh nhỏ giọng nói với tôi, cô ơi, bạn ấy bị cảm. Tôi vội bảo em học sinh đó ngồi xuống và xin lỗi em ấy trước toàn thể học sinh trong lớp. Cô xin lỗi, cô không hỏi rõ tình hình mà đã độc đoán phạt em đứng đó. Cô sai rồi. Sau này có ai ốm hoặc cơ thể không thoải mái, nhất định nói cho cô biết nhé. Cả lớp rất ngạc nhiên vì chưa bao giờ gặp giáo viên xin lỗi học sinh như vậy. Tan học, một học sinh đến xin tôi cuốn sách nhỏ giảng chân tướng. Tôi biết, em ấy muốn liễu giải chân tướng Pháp Luân Công thêm một bước nữa. Từ hôm đó, khi tôi lên lớp, không bao giờ gặp phải hiện tượng học sinh không nghe giảng bài nữa. Tôi không phải là giáo viên chủ nhiệm, nhưng khi học sinh có bệnh hoặc gặp bất kỳ vấn đề gì, chúng đều muốn tìm tôi giải quyết. Trong cuộc họp phụ huynh, tôi trò chuyện ngoài lề với một vài phụ huynh học sinh đến sớm, và một số người nói, hóa ra cô là cô giáo A. Các con chúng tôi về nhà đều nói cô giáo A tốt. Có một phụ huynh nói, con trai cô ấy về nhà nói với cô ấy rằng, mẹ ơi, mẹ cũng luyện Pháp Luân Công nhé. Cô giáo của chúng con bệnh khắp thân, nhưng sau khi tu luyện thì khỏi hẳn. Sau đó vì cuộc bức hại, tôi mất đi công việc ổn định. Trong vài năm tôi dạy ở lớp phụ đạo. Giáo viên ở lớp phụ đạo nói, tôi đặc biệt mời các giáo viên là người luyện Pháp Luân Công đến giảng dạy, vì các chị khiến tôi yên tâm. Thực tế là như vậy, trong lớp phụ đạo, tôi chiều theo yêu cầu của Đại Pháp, làm việc cẩn thận, tận tụy, đến sớm về muộn. Thành tích của học sinh đã tăng đáng kể. Khi tôi bắt đầu phụ đạo, một học sinh nọ có điểm môn toán là 70, một năm sau đó đạt được 110 điểm. Về mặt lợi ích, tôi cũng không bao giờ chi ly tính toán, mỗi lần phụ đạo khoảng 2 giờ, nhưng chỉ cần học sinh có câu hỏi, tôi sẽ giải đáp cho đến khi hoàn tất rồi mới về nhà, không bao giờ đòi thêm phí phụ đạo. Khi giáo viên của lớp có việc ra ngoài thì nhờ tôi quản lớp thay. Trong 2 năm tiếp theo, cô ấy không bao giờ đến xem tôi đã phụ đạo bao nhiêu lớp, cứ để tôi tự ghi chép rồi báo cho cô ấy là được. Tôi đã giới thiệu một học viên Pháp Luân Công nấu ăn cho bố mẹ thím Tư. Hai cụ rất hài lòng, gặp ai cũng vui vẻ khen ngợi và coi chị ấy như con gái. Ba người con trai của cụ mua những món quà quý tặng chị ấy vào những ngày lễ Tết để cảm ơn sự chăm sóc tận tình của chị ấy đối với bố mẹ họ. nhưng chị ấy không bao giờ nhận. Chị nói, tôi có lương bình thường là được rồi. Chăm sóc hai cụ là trách nhiệm của tôi, không thể để các cậu tốn thêm chi phí. Về sau, chị ấy có việc phải rời đi, hai cụ cứ nhắc mãi không quên. Chị ấy cũng thường đến thăm hai cụ và chải đầu cho họ. Sau đó, hai cụ tìm được một người khác nấu cơm, nhưng họ cứ nhớ tới chị ấy. Mấy lần gửi thư hỏi xem chị có rảnh không, muốn giới thiệu chị ấy giúp việc cho gia đình họ hàng. Tôi nói với họ rằng, người luyện pháp luân công đều sẽ làm như vậy. 5. Em dâu nói, chị dâu hai lập được đại công cho gia đình này. Nhà chồng tôi có 5 anh chị em, chồng tôi là con thứ hai. Trước khi tôi về làm dâu, chị dâu cả luôn không hòa hợp với gia đình. 3 ngày sau khi tôi kết hôn, thì hiểu lầm mà chị dâu cả và cả nhà mẹ chồng cãi nhau trên đường phố. Chị ấy hét lên với tôi rằng, cô hãy ra khỏi nhà tôi. Lúc đó tôi đang ở trong phòng, liền bật âm lượng radio lớn và khóc vì ủy khuất. Trong tâm nghĩ, mình vừa kết hôn thì gia đình cãi nhau, sau này không biết còn ầm ĩ thế nào nữa. 1 năm sau, khi tôi đang ở cữ thì bị cảm lạnh, mắc bệnh khắp thân, tiền lương đều dùng để mua thuốc uống. Lúc đó em trai chồng và em trai em gái của tôi đều đang đi học. 2 gia đình chỉ có chúng tôi đi làm kiếm tiền, cả 2 gia đình đều cần giúp đỡ. Những chi phí lễ Tết, sinh nhật người già, khám bệnh hầu như đều do chúng tôi chi trả. Vợ chồng anh cả ít khi đến thăm, chứ không nói đến chuyện giúp đỡ. Lúc đó, ngoài mặt tôi đối với anh cả và chị dâu khá tốt, cả nhà chỉ có mỗi tôi nói chuyện với chị dâu. Thỉnh thoảng tôi còn giấu chồng đến thăm nhà họ, nhưng sau lưng tôi vẫn nói nhiều điều không hay về họ, đặc biệt là khi tôi về nhà mẹ đẻ. Hầu như mỗi lần đều nói về con của chị dâu cả bất hiếu. Thậm chí mấy năm trước, em trai tôi vẫn nhắc lại mấy lời tôi nói, rằng con anh trai cả như thế như thế. Tôi thực sự cảm thấy mình đã tạo rất nhiều nghiệp. Sau khi tu luyện, tôi minh bạch giữa người với người đều có quan hệ nhân duyên. Có thể trước đây bố mẹ chồng từng nợ mọi người, lại nói thanh quan khó đoạn dứt việc nhà. Nghĩa là dù một người có quyền lực và thông minh đến đâu, cũng có thể cảm thấy đau đầu khi đối mặt với những mối quan hệ phức tạp trong gia đình và không thể đưa ra một phán xét công bằng. Chị dâu cũng rơi nước mắt ủy khuất mỗi khi nhắc đến chuyện này. Là một người luyện công phải chiều theo tiêu chuẩn chân thiện nhẫn để yêu cầu bản thân, hiếu kính bố mẹ chồng vô điều kiện, tôn trọng anh chị, thiện đãi các em. Từ đó tôi buông bỏ tất cả suy nghĩ phụ diện về anh cả và chị dâu, thực sự coi họ như anh chị ruột của mình mà đối đãi, đứng ở góc độ của họ để lý giải, cảm thấy họ thực sự cũng sống rất mệt mỏi. Chồng tôi từng nói nhiều lần rằng, sau khi bố mẹ mất, anh ấy sẽ đoạn tuyệt với anh cả. Tôi luôn luôn khuyên anh ấy không nghĩ như vậy, nói rằng nếu thực sự như vậy, anh ấy sẽ luôn phải sống trong đau khổ. Dần dần chồng tôi đã buông bỏ oán hận với anh cả và chị dâu. Sau khi bố mẹ chồng qua đời, chúng tôi lại trở nên ngày càng gần gũi, cũng không tính toán chuyện quá khứ. Cháu trai, cháu gái đính hôn, kết hôn chúng tôi đều hào phóng giúp đỡ. Chúng tôi mua căn nhà ở thành phố và để cháu gái lên ở nhờ 2 năm. Sau này, cháu trai lên thành phố mở quán ăn, cũng ở nhà tôi 1 năm và ăn sáng ở nhà tôi. Chồng tôi, mặc dù khi đó đã về hưu, đã giúp cháu trai làm việc không lương 1 năm. Thấy họ mỗi ngày bận rộn đến nửa đêm mới về nhà, tôi âm thầm giúp các cháu giặt đồ. Cháu trai và cháu dâu rất áy náy, nên sau đó cháu dâu thu gom quần áo mang ra tiệm giặt. Từ khi cháu trai lên thành phố, hầu như sinh nhật nào của vợ chồng tôi, cháu cũng đều tổ chức tiệc cho các bác. Em chồng và em dâu đều làm việc ở bệnh viện thành phố. Sau khi chúng tôi chuyển đến sống ở thành phố, trong những ngày Tết và tất cả các lễ hội lớn nhỏ, tôi đều gọi các em đến nhà tôi ăn cơm. Sau khi ăn xong, vì các em phải đi làm buổi chiều nên tôi bảo họ mau về nhà nghỉ ngơi, và một mình tôi dọn dẹp. Em dâu nhiều lần nói, vợ chồng em vừa vào cửa đã được ăn uống, ăn xong rồi về thật ngại quá. Tôi nói, đều là người nhà mà, bây giờ anh chị cũng không đi làm. Về điểm này, các chú các thím đừng bận tâm. Bây giờ anh chị em trong gia đình chồng đều hòa thuận. Một lần cả hai gia đình em trai chồng đều ăn cơm ở nhà tôi. Các em dâu nói, chị dâu hai lập được đại công cho đại gia đình này. 6. Người nhà thụ ích rất nhiều. Hồi nhỏ khi ở nhà tôi đi học, cháu trai con của chú Tư đã biết đại pháp hảo. Cháu thường mang theo mấy cuốn chân tướng nhỏ đặt vào giỏ xe đạp của bạn học, giảng chân tướng cho bạn học và thành tâm khuyên các bạn thoái đội thiếu niên. Nhìn thấy cuốn chân tướng nhỏ bị người ta vứt trên đường, cháu nhặt về đưa tôi. Sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, cháu học tiếp trường trung học dạy nghề, rồi được tuyển dụng vào doanh nghiệp lớn trong nước, hiện tại lương tháng hơn 10.000 nhân dân tệ. Khi về quê vào dịp Tết, tôi nói với cháu, bây giờ tốt nghiệp ra trường tìm công việc đều khó. Đây là nhờ cháu minh bạch chân tướng đại pháp mà được phúc báo. Cháu ấy nói, đúng là cháu đắc được phúc báo ạ. Cháu gái con của chú Tư từ lâu cũng biết đại pháp hảo, đã thoái xuất đội thiếu niên. Năm 2017, trước khi cháu gái vào viện sinh con, tôi nói cháu niệm, pháp luân đại pháp hảo. Lúc đầu cháu cười cười có vẻ như không tin. Khi cháu vào phòng sinh lúc 10 giờ tối, mãi đến trưa hôm sau mới sinh được em bé khiến cả nhà đều lo lắng, chờ đợi. Chồng của cháu cứ đi đi lại lại ở hành lang. Sau khi sinh xong, tôi nói với cháu, cháu này, sao lại cứng đầu thế? Tôi vừa nói một câu, cháu lập tức nắm lấy cánh tay tôi và nói, bác dâu, ban đầu cháu không tin, sau đó bị khó chịu hết sức. Và trong tâm cháu không ngừng niệm, pháp luân đại pháp hảo, cứ niệm đến khi em bé được sinh ra. Nếu lúc đầu cháu nghe lời bác, thì đã sinh xong vào tối hôm qua rồi, cũng không chịu khổ lớn như vậy. Bố mẹ tôi đã 87, 88 tuổi, và cần có người chăm sóc. Vì còn đang đi làm, các em tôi hầu như chỉ có thể về nhà vào cuối tuần và các ngày lễ. Việc chăm sóc bố mẹ chủ yếu do tôi đảm nhiệm. Bố mẹ tôi đều có thể tự lo liệu. Bố tôi thường tự đi chợ mua thức ăn bằng xe điện. Người trong làng đều rất ngưỡng mộ. Tôi thường nấu cơm, giặt quần áo cho ông bà. Đầu tháng giêng năm 2022, bố tôi bị cảm, sốt, đi đứng không vững và ngã hai lần liên tiếp. Khi mới bắt đầu bị cảm, bố nghĩ không sao nên không cho chúng tôi biết. Lúc đó là đầu tháng 4, bố tôi vào phòng phía đông tìm đồ đạc thì bị ngã. Ông nặng gần 90 kg nên không thể tự đứng dậy được. Người nhà tưởng ông đi vệ sinh nên không chú ý. Sau đó em dâu tôi đến phòng phía đông mới phát hiện bố bị ngã nằm trên sàn nhà. Em ấy sợ lắm. Trong tâm nghĩ xong rồi, người ta đều nói sợ nhất là người già té ngã. Năm ngoái, một cụ già trong làng bằng tuổi bố đã phải nằm liệt giường vì ngã và qua đời sau đó nửa tháng. Lúc đó em trai tôi không có ở nhà nên em dâu vội gọi anh rể tới đỡ bố dậy. Sau khi bố đứng dậy thì không có chuyện gì xảy ra. Đến đầu tháng 5, khi tôi về nhà, mẹ nói đầu bố rất nóng. Tôi đo nhiệt độ thấy ông bị sốt, vội tìm bác sĩ truyền nước biển cho ông. Vào đầu tháng 6, khoảng hơn 12 giờ đêm, khi đi vệ sinh, bố tôi lại ngã. Tôi và mẹ cố gắng nhưng không thể đỡ ông dậy. Tôi liền niệm pháp luân đại pháp hảo, cầu sư phụ giúp đỡ, rồi lại từ từ đỡ bố đứng lên. Lần này bố tôi đứng lên, không bị sao, chỉ hơi đau ở cánh tay một chút. Mặc dù khi đó thấy bố ngã, tôi có chút lo lắng, nhưng biết có đại pháp bảo hộ, tôi không sợ hãi. Sau đó không lâu, có một ông cụ trong làng cùng tuổi bố tôi bị ngã và qua đời trong vài ngày. Thông qua trải nghiệm cá nhân của bố tôi nghiệm chứng thêm được điều sư phụ giảng. Một người luyện công, cả gia đình được lợi ích. Trích, Giảng Pháp tại Pháp hội Australia 1999. Nhân đây, đệ tử xin cảm ơn Sư Phụ, cảm ơn Đại Pháp. Tôi viết ra những trải nghiệm bên trên không phải để khoe khoang, mà là để chứng thực sự vĩ đại và siêu thường của Đại Pháp và chúc mừng 30 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp Hồng Truyền. Tôi thành tâm hy vọng những người vẫn chưa liễu giải chân tướng Đại Pháp, thậm chí còn chống đối, hãy tĩnh tâm lắng nghe chân tướng và minh bạch chân tướng, chư vị sẽ được thụ ích vô biên. Đồng thời, tôi cũng muốn nói với chư vị rằng, hiện nay dịch bệnh đang lan rộng toàn cầu, chỉ có minh bạch chân tướng, lựa chọn tam thoái, mới có thể thực sự tránh được trường tai nạn này. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.